cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Nhà tổ chức chuyên nghiệp Carol Posner vốn đã quen với tình trạng lộn xộn và bừa bãi của khách hàng trong suốt 25 năm qua. Tình trạng này rất phổ biến với những khách hàng cao niên, những người đã dành cả đời để tích cóp đủ mọi thứ vật dụng.
Lý do khiến mọi người thấy khó khăn khi đưa ra quyết định bởi vì họ đã trả tiền cho những món đồ đó và vì vậy thật khó để bỏ các thứ khi bạn đã bỏ tiền ra. Cũng như có những vật dụng mà chúng ta đã gắn bó với một phần ký ức hay cảm xúc. Cho nên, dù chúng ta không còn thích món đồ đó nữa, cũng thật khó để bỏ chúng đi. Làm sao có thể vứt đi một món đồ mà mẹ từng mua cho mình hay chính cha đã trao cho chúng ta? Món đồ ấy có cần thiết hay không? Liệu nó chỉ hữu dụng cho một mục đích cụ thể nào đó? Bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời và liệu sau này khi đã đi qua giai đoạn đó, bạn có còn cần đến đó nữa hay không? Mọi người thường quyết định giữ lại mọi thứ bởi họ không thể quyết định vứt hay không vứt chúng được. Thêm vào đó, liệu bạn có thật sự thích nó không? Nếu không, bạn nên biết buông bỏ, hãy đưa nó cho người thân hay bạn bè, những người có thể cần đến món đồ ấy.
Bà Posner cho rằng khó nhất trong việc thu dọn lại cho ngăn nắp chính là quyết định giữ lại thứ nào và bỏ thứ nào đi. Ý tưởng về việc sắp xếp lại ngôi nhà cho ngăn nắp có vẻ là đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi như vậy. Carol nói rằng, những gì bạn phải làm là bắt đầu bằng cách tự hỏi bản thân mình một số câu hỏi quan trọng. Chẳng hạn như lấy quần áo làm ví dụ, số liệu thống kê cho thấy chúng ta chỉ mặc có 20% tổng số quần áo của chúng ta trong 80% thời gian. Điều đó có nghĩa là hầu hết quần áo của chúng ta đang chiếm không gian một cách không cần thiết trong tủ. Bà Posner nói rằng việc dọn dẹp những món đồ không cần thiết cũng là tốt hơn về mặt phong thủy.
Mỗi món đồ đều có năng lượng riêng của chúng, cho nên nếu có món đồ nào đó mà bạn thấy gắn bó với nó, nghĩa là nó sẽ làm tiêu hao năng lượng của bạn, cho dù nó chỉ ở trong tủ. Và tất nhiên nó cũng chiếm mất một phần không gian nữa.
Hầu hết mọi người vẫn gặp khó khăn khi phân loại các vật dụng, tài liệu của họ trong phòng làm việc tại nhà. Sự lộn xộn xảy ra là do có quá nhiều tài liệu. Bà Posner nói rằng bạn không thực sự cần đến một tủ ngăn kéo đựng hồ sơ hay những vật dụng văn phòng phức tạp rồi mới có thể bắt đầu vào việc sắp xếp lại phòng làm việc của bạn.
Hãy lập danh mục các loại giấy tờ mà bạn cần tham khảo trong tương lai. Hãy scan các giấy tờ này và lưu vào máy tính của bạn để bạn dễ dàng tìm thấy mọi thứ khi cần đến. Hãy lập các thư mục kỹ thuật số trên máy tính với các đề mục như kế toán, ngân hàng, hóa đơn điện, hóa đơn gas, điện thoại, trường học, v.v. Nghĩa là tất cả những thứ gì có liên quan đến cuộc sống thường nhật của bạn. Khi đó, bạn đã có sẵn một thư mục để lưu các giấy tờ mới phát sinh và sau đó sẽ dễ dàng hơn cho bạn để lưu các giấy tờ theo thứ tự thời gian với những văn bản mới nhất nằm ở trên cùng. Một khi truy nhập vào đó, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những tài liệu mới nhất.
Trong việc sắp xếp phân loại đồ đạc cho ngăn nắp, nhà bếp cũng là một khu vực rất có vấn đề.
Có lẽ chúng ta nên sắp xếp mọi thứ mỗi năm một lần. Nói đến việc sắp xếp, ý tôi là phải lấy mọi thứ ra để chúng lên trên sàn nhà bếp và chọn lọc lại. Rồi giữ những thứ bạn hãy còn đang cần sử dụng. Nếu có thứ nào đó hỏng, hãy sửa lại hay mua cái khác thế vào.
Trong khi hầu hết những người bừa bộn vẫn tự nhận mình là những người mắc hội chứng ám ảnh về tích trữ, thì thực sự chỉ có 2-6% dân số toàn cầu mới bị ám ảnh bởi hội chứng này thực thụ. Theo chuyên gia về hội chứng ám ảnh tích trữ, giáo sư Michael Karius thuộc Đại học Flinders, sự thôi thúc không cưỡng nổi trong việc tích trữ các vật dụng là một chứng rối loạn tâm thần đã được chính thức công nhận.
Hoarding is very much associated with a high degree of comorbidity, so coexisting mental health.
Hội chứng rối loạn tích trữ liên quan nhiều đến các bệnh khác. Nó tồn tại với vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như các vấn đề thể chất khác. Khoảng 60% những người mắc hội chứng rối loạn tích trữ bị trầm cảm nặng hay căng thẳng do lo âu, hoảng loạn. Đó có thể là một rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Rất nhiều những bệnh như vậy song hành với hội chứng tích trữ đồ đạc. Và từ 2-40% số người mắc hội chứng này sẽ gặp những vấn đề sức khỏe khác như vậy.
Trong trường hợp những người bị mắc hội chứng ám ảnh tích trữ đồ đạc, tuổi từ 50 trở lên, việc tích cóp đủ mọi thứ cũng góp 24% vào số ca tử vong do hỏa hoạn mà có thể phòng tránh được. Giáo sư Kiros nói, những người mắc ám ảnh tích trữ rất khó để sắp xếp lại mọi thứ, bởi họ thấy thứ nào cũng có giá trị, ngay cả khi họ bất đồng với những người khác về điều đó.
People with hoarding problems also have some sorting difficulties. They have some organizational difficulties. They have some.
Những người bị hội chứng ám ảnh về tích trữ gặp một số khó khăn trong việc thu xếp mọi thứ. Họ thấy khó trong việc sắp xếp. Họ khó để đưa ra quyết định. Họ có một số niềm tin về bản chất của sở hữu tài sản, tính tiện ích và sự hữu dụng của chúng. Chẳng hạn, theo họ, nếu tôi không giữ thứ này và nếu tôi vứt bỏ nó đi, tôi sẽ chết. Tất nhiên là con người không ai chết chỉ vì đã vứt bỏ những thứ gì đó đi. Nhưng những người ám ảnh về tích trữ lại cảm thấy chính xác là như vậy, bởi những điều đó có ý nghĩa rất quan trọng với họ.
Điều không may là với những người bị hội chứng ám ảnh về tích trữ nghiêm trọng, việc giải quyết nỗi ám ảnh trên lại không đơn giản, kiểu như là có một ai đó giúp họ dọn dẹp lại đống lộn xộn.
A lot of the possessions actually are a bit of a defensive wall against people feeling threatened, people feeling they're going to be hurt.
Vật dụng lúc ấy sẽ giống như một bức tường phòng thủ cho họ khi họ thấy bị đe dọa. Họ sẽ thấy bị tổn thương, thấy không an toàn, bởi vì họ muốn có một bức tường bao quanh. Và như vậy, bạn không thể vứt bỏ các thứ đi, bởi điều đó sẽ khiến họ thấy không còn an toàn.
Cách điều trị hiệu quả có thể làm, đó là phát triển một mối quan hệ mới với tài sản, thay vì chỉ sử dụng đồ đạc như một bức tường phòng thủ. Đồng thời, đưa cho họ những vật dụng thực sự quan trọng đối với họ, cũng như là những giá trị khiến họ vẫn muốn tiếp tục sống trong...
Vật dụng lúc đấy sẽ giống như một bức tường phòng thủ cho họ khi họ thấy... bị đe dọa, họ sẽ thấy bị tổn thương, thấy không an toàn, bởi vì họ muốn có một bức tường bao quanh. Và như vậy, bạn không thể vứt bỏ các thứ đi, bởi điều đó sẽ khiến họ thấy không còn an toàn.
Cách điều trị hiệu quả có thể làm, đó là phát triển một mối quan hệ mới với tài sản, thay vì chỉ sử dụng đồ đạc như một bức tường phòng thủ. Đồng thời, đưa cho họ những vật dụng thực sự quan trọng đối với họ, cũng như là những giá trị khiến họ vẫn muốn tiếp tục sống trong cuộc đời này.
Giving people other options like, you know, hobbies, getting people better connected to others, because in many instances people who have hoarding problems have been
traumatized by others. Hãy cho họ một sự lựa chọn khác, như có những người cùng sở thích, họ kết nối tốt hơn với những người khác, bởi vì trong nhiều trường hợp, những người bị ám ảnh về tích trữ vốn từng bị người khác làm tổn thương, chẳng hạn như họ từng bị bắt nạt khi còn nhỏ hay khi đã lớn. Một thành tố quan trọng khác của việc điều trị là kết nối họ với cộng đồng, bạn bè của họ.
Cuối cùng, cho dù bạn chỉ là một người sống với đống bừa bãi, lộn xộn, hay bạn gặp vấn đề trong hội chứng ám ảnh về tích trữ, thì lời khuyên của các chuyên gia là hãy biết tổ chức cuộc sống ngay từ sớm, trước khi không gian quanh bạn trở thành một đống lộn xộn, và khi đó thì việc sắp xếp sẽ trở nên còn khó khăn hơn nhiều.
Get in early. When you are sorting through things, make sure you make quick decisions. If you do throw something out,
hãy sắp xếp mọi thứ ngay từ đầu. Hãy đoán chắc rằng bạn đưa ra quyết định mau chóng. Nếu bạn vứt đi một thứ mà bạn còn thấy cần, luôn luôn có thể tìm thứ khác thay thế khi cần. Còn khi vứt một thứ mà bạn có thể có kỷ niệm đẹp trong đó, đừng lo, kỷ niệm đã hằn sâu trong tâm trí bạn. Bạn luôn có thể hồi nhớ và quay lại với những ký ức tươi đẹp.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.